chúc ông thầy cao nói cô dùm.
Rồi mấy con vô trong này ngồi lên đi con. Rồi thầy đi vô thầy lấy cái máy nha Thu Băng ơi. Đây là một cái câu hỏi thầy để coi mình tu như thế này đúng hay không. Kính bạch thầy, chiều nay con ngồi tu bắt đầu ngồi kiết già, con tác ý tâm như cục đất, ly tham sân si đi, tất cả những niệm trong thân phải dừng lại, không được khởi, tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự. Con ngồi con nhìn thấy hơi thở ra vô điều, rồi con tác ý tâm phải gây vô, quan sát thân đi, rồi con thấy có hơi thở, cũng thấy quan sát thân. Khi quan sát như vậy, rồi con thấy chân con hơi tê, thì con xả ra là đã nửa tiếng. Con tu như vậy đã được chưa, xin thầy chỉ dạy cho con. Được, con tu như vậy được, nhưng mà bắt đầu đó, khi mà cái tâm con nó quay vô, nó nhìn được cái thân của nó quan sát cái thân nó, thì đương nhiên đó là nó tu tứ niệm xứ, đó. Thì lúc bây giờ con tính bắt đầu mà khi thấy nó quay vô, mà nó nhìn được cái thân của con, nó cảm giác từ thân lên đầu, mà từ trên đầu xuống dưới chân nó, thì lúc bây giờ đó mới con mới tính coi cái chuông đồng hồ coi nó bao nhiêu, rồi bắt đầu con nhìn lại cái thân của con sẽ đến khi nào mà con muốn xả thì con xả, rồi con xem giờ đồng hồ coi khoảng nó được 5 phút, 10 phút hay là 20 phút hay 30 phút. Chừng đó con lấy cái tiêu chuẩn đó mà con sẽ tu cho cái thời gian. Chứ ví dụ như thầy cho con có 5 phút thì con phải tu rồi phải cứ nhìn chừng đồng hồ, nó mất bận tâm lắm. Cho nên cố gắng mình tu không có đồng hồ thì cũng hay, chứ nó không có sao. Ví dụ như nó bây giờ tu chừng 5 phút thôi nhưng mà khi tâm nó nương vào cái hơi thở mà nó quan sát từ thân ở trên đầu xuống dưới chân, rồi từ chân lên đầu, nó cứ nó theo cái hơi thở nó lên xuống, nó quan sát như vậy, nó quan sát cái thân như vậy, thì chẳng biết là bao lâu thì kệ, miễn là cứ thấy nó quan sát hoài như vậy cho đến khi nó hết muốn quan sát nữa thì mình xả ra, thì mình nhìn lại đồng hồ coi cái thân nó được bao nhiêu. Nếu được 1 giờ thì cũng tốt, 2 giờ cũng tốt, mà luôn cả 3 giờ cũng không sao hết. Đó là nó đã quán thân trên thân, nó quán thân trên thân, nhưng mà nó quan sát từng cái hơi thở lý vô, nó mình cảm nhận cái thân rõ ràng, mà thở ra nó cảm nhận, mà sự tác ý của con như ở trên đều là được hết, mới vô đầu con tác ý được hết, để cho cái tâm con nó theo cái lệnh đó mà nó quay vào, rồi nó quan sát cái thân con trên thân quán thân này. Và vì vậy mà nếu mà nó quán mà nó tỉnh thức ở trên đó hoàn toàn như vậy á, thì nó sẽ không có niệm khởi và nó sẽ không cảm nhận cái tê đau chân của con đâu. Nó quan sát kỳ thì nó không có cảm nhận tê, nhưng mà khi mà nó có tê, nó cảm nhận được cái tê nó, tức là có chướng ngại trên đó rồi, thì con xả đứng dậy. Thì lúc bây giờ nó được bao nhiêu phút thì hay bao nhiêu, được 10 phút thì 20 phút, mà được 20 phút thì 20 phút, được 30 phút thì 30 phút. Còn tu tập mà cứ lát nhìn đồng hồ thì các con, khi nhìn cái đồng hồ thì các con bị rời cái pháp tứ niệm xứ mất. Cho nên đừng nhìn, mình cứ vô đầu nó, bắt đầu nó thì mình bây giờ, thí dụ như bây giờ là đúng 7 giờ, cái đồng hồ mình đúng 7 giờ vô đầu, mình tắt ý, mình nhắc cho nó quay vô, và nó quay vô rồi đó, bắt đầu nó thì mình nhìn lần đồng hồ một lần cuối cùng của nó, thấy nó quay vô rồi mình nhìn lại coi cái kim giác kim chỉ phút đó, nó nằm đâu. Nó như vậy là nó thay vì nó 7 giờ 10 phút nó mới quay vô, thì mình lấy cách 7 giờ 10 phút thì mình tính cái thời gian, cái mốc thời gian đó, rồi bắt đầu đó mình quan sát lại cái thân của mình được theo hơi thở, và từ đó mình tính cho tới cuối cùng mình đứng dậy coi thứ con nó là khoảng thời gian bao nhiêu. Khi đó thì mấy con còn báo cáo cho thầy biết cái thời gian của con ở nhiếp tâm quan sát ở trên thân con được bao nhiêu đó. Cho nên khi mà quan sát thân mình được 1 giờ hoặc là 2 giờ mà nó không có niệm ở trên đó, nó không có những cái chướng ngại trên đó, thì hoặc là nửa tiếng đồng hồ, thì thầy thấy cái này nó cần phải thay đổi để tiến lên một cái sự xả tâm cao hơn, bằng cách là cần phải như là đi hoặc là đứng hoặc là nằm, nó tùy theo cái thời gian mình đã nhiếp phục được khi ngồi, mình quán được cái thân của mình khi ngồi, thì lúc bây giờ tới cái giai đoạn đứng rồi cái giai đoạn đi, rồi tới cái giai đoạn nằm, nó bốn quay nghi ở trên tứ niệm xứ, thì thầy sẽ hướng dẫn lần lượt. Bây giờ cứ quay nghi ngồi trước đã. Còn về cái phần bản khảo cứu này, nó cũng không có quan trọng gì lắm đâu mấy con. Ở đây thì để kiểm tra lại coi cái sự tu học, cái lớp của chúng ta đó, coi từ cư sĩ cho đến tu sĩ, chúng ta có đọc sách của tu viện, nó có đọc hết những sách của tu viện viết không? Như 10 tập đường về xứ Phật này, 4 tập những lời Phật dạy này, văn hóa truyền thống 2 tập này, Thọ Bát Quan Trai 1 tập này, rồi Đạo Đức Làm Người, Giới Đức Làm Người, rồi Thiền Căn Bản này, Hành Thập Thiện này, Tứ Vô Lượng Tâm, Thời Khóa Tu Tập Trong Thời Đức Phật này, và những cái bộ sách khác như Diễn Đàn Chân Như, Giáo Án Tu Tập Cho Người Cư Sĩ và Dường Thơ Nguyên Thủy, nó là tất cả những sách ở trong tu viện Chân Như. Mà nếu mình đọc đủ hết rồi đó thì nó có những cái gì mà không hiểu thì thầy sẽ hỏi để cho mình những cái điều kiện mà cần thông hiểu đó, mà mình thông hiểu hết thì do đó con đường tu của mình nó không còn có bị vướng mắc cái gì hết. Còn nếu chưa thông hiểu, tức là mình chưa có đọc, thì thầy sẽ tìm cách, thầy sẽ giúp đỡ cho mình có những cái bộ sách đó để cho nó đầy đủ ở trong cái chương trình học tập của mình, của cái lớp học của chúng ta hôm nay. Còn về cái vấn đề mà mình là hệ phái trong cái tôn giáo nào hoặc là mình xuất gia như thế nào đó thì chỉ ghi để cho biết vậy thôi, chứ còn nó không quan trọng đâu mấy con. Đi chỉ biết để mà chứ không phải là nói là bây giờ để ghi vậy là tôi là nó khất sĩ hay là tôi là Bắc Tông hoặc là tôi Nam Tông, nó không phải là có ý phân biệt đâu. Khi mấy con vào ở trong này thì đương nhiên là tất cả các hệ phái tuy nhiên là các con đều là tu sĩ trong các hệ phái của Phật giáo, từ Đại Thừa, Nam Tông, Bắc Tông, Thiền Tông đều có thể có mặt ở trong cái đạo tràng của chúng ta ấy. Cho nên chúng ta đều là anh em chung nhau trong một nhà của Phật giáo. Chúng ta đi tìm con đường giải thoát, chứ không phải là chúng ta đến đây để mà phân biệt rằng tôi là Nam Tông, tôi là Bắc Tông, tôi là Thiền Tông, không có phân biệt gì nữa đâu. Nhưng mà đến đây chúng ta sẽ trở thành là một cái nhà của Phật giáo mà thôi. Để toàn bộ những cái người tu sĩ ở đây chúng ta chỉ là một chứ không có hai nữa. Chúng ta đoàn kết nhau, thương yêu nhau, chứ không có phân biệt người hệ phái khất sĩ hoặc là người hệ phái Nam Tông, Bắc Tông, chúng ta không có phân biệt nữa. Bất cứ một cái tu sĩ nào mà các con nhìn thấy ở trong cái lớp chúng ta hiện giờ đó, nhìn đây đó, thì ba cái sư cô khất sĩ đó, họ đã về rồi. Bên khất sĩ họ mới về là vì họ đến sau, họ không có theo kịp cái lớp học của chúng ta. Còn ở bên Nam á, thì Nam Tâm có, Khất Sĩ có, rồi Bắc Tâm có, Thiền Tâm có, Tịnh Độ có, tất cả mọi quý thầy đều có mặt ở đây đủ. Bên Nam á, thì nó đủ mặt hết, toàn là tu sĩ thì nó đủ. Do đó thì chúng ta đều là anh em chung một nhà, không có gì khác hết. Chúng ta chỉ đi đúng vào cái con đường của đạo Phật mà thôi. Chúng ta cũng thương yêu nhau, cũng gắn bó nhau, không đứng trong góc độ hệ phái này, cho nên mấy con mặc theo cái hệ phái, mặc theo cái giáo, cái y áo của cái hệ phái mình. Thầy chưa có rầy một cái vấn đề đó đâu. Sau khi mấy con tu chính rồi, tu chính đó từ cái người cư sĩ của mấy con đó, mà khi mà tu xong rồi, tâm thanh tịnh hoàn toàn rồi, tức là chứng được chân lý rồi, thì từ đó mấy con thấy cần thiết là trở thành tu sĩ thì thầy sẽ trao cho các con y áo với cái màu sắc không phải là giống Nam Tâm, cũng không phải là giống khất sĩ, mà thầy sẽ chọn cho một cái màu sắc nó phù hợp như cái thời của Đức Phật, giống như thời Đức Phật, để cho mấy con mỗi người có cái y áo giống như Phật mặc, cho nó đúng cái hạnh của một người tu sĩ. Nhưng chúng ta vẫn ăn mặc theo cái lối người Việt Nam. Các con thấy là như cái áo mà cái áo bà ba của chúng ta, cái dân tộc chúng ta có cái áo bà ba đó, chúng ta thêm một cái miếng miễn ở bên là, chứ thật sự là cái áo bà ba của chúng ta mà thêm cái miễn đó, chứ nó đâu phải là cái áo của Ấn Độ vậy, hoặc còn là cái áo của chúng ta mặc đây là của Trung Quốc vậy đâu, nó đâu có cái áo vậy đâu. Mà chính Việt Nam chúng ta đã biến thành cái áo đạo, là cái áo giặt miễn gọn gàng, như cái áo bà ba của chúng ta. Cái hình ảnh dân tộc chúng ta còn cái hình ảnh của chiếc áo bà ba. Và cái màu sắc mà màu nâu á, mấy con thấy cái màu nâu là cái màu ở miền Bắc của chúng ta mấy con. Cái màu của nông dân thôi, nó cái màu sắc chúng ta còn gì? Đây là cái màu này là màu nông dân của chúng ta. Dân tộc chúng ta không bao giờ quên cái màu sắc. À, cho nên vì vậy mà cái Phật giáo nó đến đây á, nó cũng từ đó nó cũng bị cái dân tộc đồng hóa Phật giáo, cho nên từ cái áo rồi còn bên nữ cái con mặt nó màu lam đó thì nó cũng cái vẻ của nó thì cũng do từ các thầy bên đại thừa chúng ta suy ngẫm ra, chứ đâu phải bên Ấn Độ nó mang cái màu lam này bao giờ, hoặc bên Trung Quốc nó đem qua cái màu này đâu. Thường thường mấy con thấy Phật giáo Trung Quốc nó mặc màu đen mấy con. Phật giáo Trung Quốc nó mặc màu đen, nó không có mặc màu đà như mình đâu, mặc màu lam đâu, mặc màu đen. Nghĩa là cư sĩ nó mặc cái áo dài màu đen mấy con. Thường thường cái áo của người Trung Quốc á, thì thầy nói như thế này có không thế, nó không có mặc cái áo ngã cái tai nó như vậy đâu, nó rộng vậy nè, mình kêu là cái hậu á, ở đó là người Trung Hoa họ hay mặc cái áo tràng á, cái áo mà cái tai rộng á là cái người Trung Hoa, cái áo đó là người Trung Hoa, mà Việt Nam mình gọi là cái hậu. Còn mình biến là mình cứ lấy áo dài của mình đó mình biến á, thành ra cái tai nhỏ là thành ra mình biến cái áo dài của mình ra thành cái áo đàn, nó thành ra nó giống cái dân tộc của mình lắm. Cho nên người Việt Nam mình khôn lắm, tôn giáo nào qua nó biến hết, nó không có để có tôn giáo nó nguyên vẹn nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa cái hình ảnh của Đức Phật rất là hình ảnh tuyệt vời, cái y khất sĩ nó tuyệt lắm. Cho nên chúng ta mọi người đều có một cái y khất sĩ. À, đi xa đường đó, thì nó là trở thành một cái chăn để mà chúng ta đắp ấm. Mà dấn cái y lên đó, thì nó cũng oai nghi lắm, nó thật đẹp. Cho nên thầy mong rằng trong cái số đệ tử của thầy sau này mọi người đều có một cái giống như vậy hết. À, đi đâu đó, mấy con thầy sẽ sau này thầy sẽ cấm cho mấy con những cái một cái mùng, một cái y giống và hai bộ đồ, bên nữ thì ba bộ đồ ngắn để cho mấy con đủ những cái dụng cụ, cái đời sống tứ sự của mấy con, đủ cái nhu cầu của mấy con. Bữa nay thì ở Hà Nội, mai mốt ở Hải Phòng, bữa kia thì vô Nam Định, bữa nọ thì ra Huế, rồi về Nha Trang, rồi đến thành phố, rồi lên Tây Ninh, rồi đi xuống Cà Mau, đến Cần Thơ. Đời sống du tăng mà, nói du tăng mà sao nó cả nước Việt Nam tôi không biết ở miền Bắc làm sao, không phải không, du tăng gì mà không biết miền Bắc làm sao. Rồi nói Cà Mau cũng không biết nữa, trời du tăng gì mà Cà Mau cũng không biết nữa. Rồi nói anh Nam Quang cái trời đó. Cái nước Việt Nam có cả Nam Quang mà giờ tôi cũng chẳng biết Phật giáo sao mà dở. Các con hỏi sư Pháp Ngộ coi tôi đi tùm lum nó chúng nào cũng biết. Cho nên thầy mong rằng đệ tử của thầy sẽ là những người du tăng cất sĩ, họ đi từ cái chỗ này đến chỗ kia, mai mốt lên Đà Lạt ở thời gian cho biết chứ là. Chắc các con chưa biết Đà Lạt không? Nó giờ ghê lắm. Nghĩa là lúc nào nó cũng lạnh. À, do vậy đó, trong cái sự tu tập của chúng ta là cái đời sống du tăng cư sĩ nó không dính mấy con, cho nên đến cái thất nào thì mấy con cứ để nguyên cái thất, đừng sửa tới sửa lui, giữ y nó, người ta cho mình gì ở đấy đừng có sửa theo cái kiểu của mình mà mình cứ để y. À, mình để y đó rồi ít bữa con mình đi rồi mình sửa rồi mai mốt mình có mang được theo đâu, rồi tới chỗ khác có sửa nữa được phía rồi thành cái ông thợ sửa nhà thì đâu vậy là cái người tu. Cho nên thầy thấy mấy con ở thì vài bữa cái lén lén lấy xi măng của Úc làm cái nền, trét cái thềm, rốt cuộc là mấy con làm thợ không à, thợ nề rồi thợ mộc. Thành ra tu hành đừng làm mấy con, đừng lạc bỏ hết, nhớ những lời từ điển nhớ. Người ta cho mình được cái súp liều tranh mình ở là che mưa che nắng đủ, càng cắm trải trong đó càng tốt. Nếu thật sự của Úc cho mình được cái giường xếp là khỏe lắm. Tại sao mấy con biết không? Muốn ngủ thì mình bánh ra, còn đi kinh hành thì chết rồi. Thì mình dựng lên tấm trải mặc sức mà đi có phải sướng không? Rồi mình đi rồi mình ngồi thì ngồi trên cái nền nhà mình không sạch sao, chứ đi ra ngoài sân chi mà đạp từng ghế cho nó chết có phải khỏe không? Mà cái giường xếp là khỏe, còn cái giường kia mình dựng khó quá. Cho nên do của Úc cho cái giường xếp là hạnh phúc nhất. Thầy ra thầy nói làm sao mình tập cái đời sống mình giản dị. Rồi đến cô Út có cho mùng chiếu không con? Con đủ hết rồi, Út khỏi lo. Đến đâu thì con có đó hết rồi. Mùng có nè. Còn chăn thì con có cái y rồi, đâu cần nữa. Thôi khỏi lo, đến chỗ nào người ta đem mùng mà. Thôi khỏi. mắc công giặc của mấy người đó, phải không? Cho nên đời sống của chúng ta rất tiện rồi. Cho nên ở đây hôm nay mấy con sẽ tu cái lớp chính tư gì, đời sống sống độc cư và thu gọn lại hết. Sau đó thì trong cái đời sống hôm nay đó, thầy nói nếu mà hôm nào mà thầy đi kiểm tra cũng như là cái ban kiểm tra nhà nước thì sẽ coi trong thất người nào mà nhiều đó, thì nếu mà hai chai dầu mà xuất lỗ mũi, hai chai lấy bớt một chai, nghĩa là hai chai là phạm giới. Ba bộ y áo ngắn mà bốn bộ là lấy bớt một bộ, phải không? Hai cái y thì cũng lấy bớt, còn một cái y thôi chứ không được hai cái. Nghĩa là người nào cũng phải sống đúng hết như vậy chứ không được nhiều nhiều người. Có một cái mắt kiến đeo mắt thôi chứ hai mắt kiến là lấy không có để đó nha. Nhớ kỹ, ở đây không có được để dành. Hư thì xin Phật tử cúng dường cho, còn không hư thì thôi, chứ còn không được để dành. Đừng có nghĩ rằng nó lỡ bể rồi tôi có tôi lấy ra tôi đeo thì không được. Nó bể thì ở nhà chịu khó đi, đây ra chợ Trảng Hoàng không xa đâu, rồi người ta sẽ tắm liền cho, khỏi có lo. Thầy dặn kỹ mà, cho nên mấy con nhớ kỹ nha. Cái gì mà nhiều thì sắp xếp đi, chớ để phạm giới đó. Ni tắc kỳ ba vật đề là cái giới mà thừa dư đó, mà không có đem ra sám hối là bị lỗi đó. Ở đây là sống đời gì, sống giới luật để làm gì mấy con biết không? Để thực hiện chính đạo chứ không phải làm gì. Nếu giới luật mà không nghiêm chỉnh thì không bao giờ chính đạo. Thầy nói cho mấy con biết, còn phạm một giới đừng xem một giới nhỏ nhặt mà hãy sợ hãi những giới nhỏ nhặt. Do đó nó mới đi đến cứu cánh hoàn toàn. Giới sanh định chứ không phải tu định mà sanh định. Nghĩa là giới luật nghiêm chỉnh thì có định. Đó, thì như vậy, cho nên thầy nói độc cư nó có nhầm nhòi gì với tứ niệm xứ đâu. Có phải không? Mấy con ngồi quán thân phải không? Quán thân nó có nhầm nhòi gì với giới luật đâu. Vậy mà giữ độc cư trọn vẹn á, thì quán thân nó mới dễ đó. Chớ mà giữ độc cư không trọn vẹn á, thì thầy nói thật sự ra thì cái tâm của mấy con á, lúc thì nó gục tới gục lui, lúc thì nó tuôn trào ra đấm đấm, nó đủ thứ chuyện thiên hạ. Tại sao mấy con biết không? Hồi nãy ngồi nói chuyện với nhau quá trời cái chuyện tào khảo tào lao. Bây giờ ngồi vô tư tứ niệm xứ thì nó tuôn trào đó chứ sao, nó đâu là sao nó ém trong đó được. Bị hồi nãy nói chuyện cái ông gì mà ông nói chuyện gì mà trời đất ơi, bây giờ nó cứ nhớ hoài, không có cái nào không quên. Nó thì mấy con thấy nó nguy hiểm lắm, cho nên vì vậy phải nhớ sống từ đúng giới đó, đừng có xem thường nó mà coi chừng mình tu hoài mà uổng công đó. Giới lực như vậy thầy nói thì nó đơn giản vậy, chứ cố gắng đừng để thầy phiền muộn đó. Người nào mà phạm giới trong mùng 1 tới đây là bắt đầu vô lớp chánh tư duy, mà mấy con để phạm giới là thầy rất phiền mà rất tội cho mấy con, rất thương cho mấy con, là mấy con không muốn lên lớp, để ở lại vài ba năm chơi cho nó khỏe. Nghĩa là ở lại chừng nào râu mọc dài xuống dày đó, thì mới lên lớp chánh tư duy. Nghĩa là cái người nào ở lại lớp đó, thì mấy ông thầy giáo hay nói không biết mà mày thì ở lại râu mọc mới chịu lớn. Thì không, thầy hồi nhỏ thì đi học mà mấy cái chú mà học dở cứ ở lại lớp thì ông thầy giáo ông thấy mặt, ông điểm mặt ông nói rồi. Thì bây giờ mấy con cũng vậy, nhớ mấy con mà phạm giới là mấy con sẽ ở lại, không bao giờ mấy con được lên đâu. Thầy chắc chắn là con được lên, phải nghiêm chỉnh hẳn hoài đàng hoàng đó. Sơ sót là bị đó. Tại sao mấy con biết? Thầy biết mấy con dễ bị lắm đó. Nghĩa đầu tiên mấy con bước vào tu viện này, mấy con không nói chuyện ai là mấy con không bị. Mà mấy con đã nói chuyện với mọi người rồi thì mấy con sẽ chết. Khó mà giữ đó. Mấy con bây giờ mấy con cố gắng giữ mà người ta đến nói chuyện thì mấy con cũng bị đó. Chứ không phải con. Hồi vô đầu tiên, vô trong này mình chưa quen ai hết, nhất định là họ lợi thất mình là đóng cửa cái rầm đi. Thấy mặt họ thì xá dài đi, còn mấy quỳ xuống hại họ đi. Không nói gì mà cứ lại lại tam thiên lữ bố đi, lại lia lịa đi cho họ đi. Còn không không khéo thì mấy con xin cố có một hũ muối. Mấy con biết chi không? Đặng khi mà bước ra giải muối theo. Không làm như vậy họ mới ớn, họ không dám lợi thất mình, chứ còn không họ tứ lợi. Làm bộ mượn cái chổi, làm bộ mượn cái cuốc, làm bộ mượn cái gì đó, nó tiến chuyện đó. Rồi đặng kết đôi kết bạn nói chuyện rồi đã tới miệng cái vấn đề đó là cái vấn đề mà thường thường bị cái đó lắm, mấy con, chứ không phải làm bộ để mà cho mượn cái chỗ đó. Cái bắt đầu đó cái mượn là chưa cho mượn cái vô lấy rồi, cái hôm sau tới cả cái dấu là đứng lâu không chịu. Cứ là nó xích lần là để nó phá cái hạnh độc cư. Cho nên cái này là cẩn thận lắm. Ở trong tu viện của chúng ta hiện giờ có một người là không nói chuyện với ai, có một người thôi. Vậy còn bao nhiêu thì bị lôi nhau hết. Nghĩa là bắt đầu ở ngoài thì cô Út dặn đừng nói chuyện nha, thì sáng dữ lắm. Nhưng mà vô trong này mấy ông nói chuyện họ lợi cái họ lôi ra cái nói chuyện mà khoái lắm chứ. Trời đất, nghe nói chuyện hay. Ở ngoài này ráng chịu đựng, vô trong này mấy ông này móc ra cái nước trúng cái chỗ mà chịu đựng. Trời đất bật, nó không có chỗ nào mà giữ được hết. Đó là cái khó đó. Tại sao hôm nay mà thầy nói về cái hạnh độc cư mấy con? Tại vì thầy biết cái này là cái nỗi khổ của mấy con. Cho nên mọi người đều phải cảnh giác với mình. Người nào cũng phải cảnh giác với mình, không được nói chuyện khi bước chân vào cái lớp chánh tư duy. Quyết định là mình tu thành chánh giác thì không nên nói chuyện độc cư, độc bộ, độc hành. Nghĩa là sống chung nhau. Nhưng mà thầy dặn như hồi sáng thầy dặn, đi kinh, mỗi lần đó mình đi khất thực hoặc là đi kinh hành. Khi ở đằng kia người đi đối diện với mình đi lại, mình đi khi gặp người đối diện thì mình đứng lại mình chào họ, rồi họ cúi chào mình. Mình nhường cho cái người lớn tuổi đi trước, mình đi sau, đó là lịch sự. Nhưng hôm nay thì sống cái lớp chánh tư duy này là tôi là người vô lịch sự, nghĩa là không chào ai hết. Nghĩa là ở đằng kia đi cũng cúi đầu, mà đằng này đi cũng cúi đầu. Nghĩa là hai người cúi đầu, chứ không có người nào mà nhìn người nào hết. Nghĩa là không có chào ai nữa hết. Nghĩa là cuộc đời này là không có chơi với người nào, nó chào là có thể nói là xã giao để rồi làm quen chơi không được, cho nên không chào nữa. Thì mấy con nhớ thầy nó dặn tất cả những cái điều này. Đến chỗ cất thực thì đến đó những thực phẩm người ta để ở đó thì mình chất vào trong bát của mình, rồi lẳng lặng ôm về, lấy cơm rồi lẳng lặng ôm về, không bao giờ ngó qua ngó lại người khác, hỏi cái chuối tôi còn để không. Không, mấy con nhớ thấy bên của người ta có chuối mà mình không có chuối là hỏi á, chứ các con nên nhớ có hay không không quan trọng đâu. Ở đây là cái chỗ độc cư, thấy người ta có chuối mình không chuối, hỏi cái chuối để đâu thì chết không có được. Cái đó thứ nhất là còn lỗi, thứ nhất là phá độc cư, thứ hai là cái lỗi tham ăn. Hai cái lỗi lẫn chứ đâu có phải ít đâu. Cho nên có ăn có thôi cũng cần thôi. Cho nên trong cái vấn đề đó thầy căn dặn hết những cái điều đó, đâu có phải ăn bữa đó có trái chuối nó sống sao, à, hoặc là cái bọc chè nó sống sao, mà thiếu cái bọc chè coi bộ chạy đi tìm tứ đông. Cho nên dẹp cái thánh đó đi, không có được. Bởi vì những cái đó là cái sai. Mấy con, nó mình thấy cái tâm mình nó còn như vậy là biết cái dục nó còn, xả đi. Cho nên có gì ăn ấy, ở trên cái chỗ mà người ta để cúng dường mình lợi đó mình lấy, có cái gì ở trên cái phần ăn của mình có gì lấy, không nhìn qua của họ coi của họ ngon hay dở không. Mấy con thường thường coi của người ta nhiều ít nữa chứ, cái tâm của mấy con vậy chứ. Thầy bộ nói trật sao, thật sự mới đầu mấy con đi tu coi thử là có không. Bây giờ nó xả bớt rồi, nó biết thực phẩm bớt tịnh rồi, nó xả, nó không thèm nhìn của ai. Cái hồi đó nó nhìn sao mà cái ông này nó nhiều quá, còn mình thì ít. Có bữa không có nước tương, trời đất ơi, dùng cùng ký với chai nước tương còn mới chết được. Các con thấy nó là cái tâm của mình đó. Có không có đâu có cần thiết mấy con, đâu có cần. Chứ còn mình đi tìm, bởi vì lạc quá ăn không được, cho nên gì tìm có muối ở đâu, nước tương ở đâu. Có thì mình lấy mình xớt vô, mà không có thôi, không cần. Nhớ kỹ những cái điều đó, giữ cái tâm mình bất động cái chỗ đó đó, là cái chỗ tu của mình xả tâm đó, chứ không phải là gì. Trên cái bước đường tu là luôn luôn mình đi tới cái chỗ đó để mình lấy cơm, điều là tỉnh thức, tỉnh giác ở trên từng cái hành động đó, để coi từng tâm niệm mình có khởi cái ý tham ăn đó không, có thèm muốn ăn không, hay là có sợ thiếu không, hay là không nước tương, không muối, ăn không được. Đó là những cái tập xấu chúng ta từ muôn đời. Cho nên ở đây khi tu tập thì chúng ta phải cảnh giác trong những này. Mà cái lớp chánh tư duy là cái lớp độc đáo để chúng ta giữ gìn giữ được nghiêm chỉnh, không được vi phạm những lỗi nhỏ nhặt. Đó là những lỗi nhỏ nhặt chứ không lớn. Thôi thì hôm nay mấy con nghe những lời thầy dạy, sắp sửa mùng một là vào lớp chánh tư duy. Thầy cho vào hết, không bỏ người nào hết. Tới chừng đó mà rớt văng xuống thì ráng chịu. nghĩa là cho lên hết, để không cho rớt ở lại thì khóc. Mấy con ngồi ở cho ở lớp mà cho rớt lại thì không khóc, về nhà mới khóc, mà về thất mình mà khóc thầm. Còn bây giờ thì cho lên hết mừng lắm, nhưng mà tới chừng rớt học không được mà rớt lại thì ráng chịu. Bởi vì bây giờ mấy con phạm giới là coi như là mấy con rớt lại. Hồi sáng thầy có nói, nếu mà toàn bộ hết mấy con phạm phá được cư thì trong lớp thầy coi người nào được thầy sẽ lôi về lâm thành. Còn một người hai người thì cũng lôi về đó, chứ không để đây. Đây đông tại đây nói chuyện thì để đây, còn ở đây mà đông mà không nói chuyện thì để đây. Còn người nào mà nói chuyện nhiều mà ít người thì thầy lôi mấy người nói chuyện đi về lâm thành ở. Không phải không, ở đây người ta không nói chuyện thì mình cho ở đi luôn. Còn những người mà nói chuyện, ví dụ như ở đây là 20 người mà có 4 người nói chuyện thì đâu có lý nào mà đưa 16 người kia phải đi về Long Thành, phải không? Cho 4 người đi về Long Thành tiện hơn, kêu con cổ xe. Còn cho 16 người này phải kêu cái xe lớn chứ bộ xe nhỏ được không? Mình phải biết tiết kiệm chứ, kêu xe lớn nó phải tốn tiền nhiều chứ, xe nhỏ ít tốn tiền chứ. Nhưng mà vì cái mấy người này nói chuyện, ít người nói chuyện cho đi đầu kia, mà giờ nhiều người nói chuyện cho ở lại đây, phải không? Lấy mấy người ít nói chuyện cho ra ngoài kia. Thì mấy con biết không, những người ít nói chuyện thì thầy ở ngoài nhiều hơn, còn mấy người nói chuyện nhiều thì thầy đâu có ở đây chứ. Nó thì thầy để cho mấy người ở đây mặc sức mà nói chuyện đó, thì mấy con ráng mà giữ gìn. Nó thầy nhắc nhở để mà biết rằng thầy sẵn sàng có cơ sở để mà cho những người nói chuyện hoặc ra ngoài đó hoặc là ở đây, những người không nói chuyện ra đó là chia làm hai lớp để thấy rõ ràng, chứ không phải là dẫn dắt. Mà nói chuyện thì thầy dẫn dắt hết cả một số lượng người đông như thế này thì rất mệt thầy, nhưng mà độc cư trọn vẹn thầy rất khỏe. Cỡ sức cái sức của thầy mà cái con độc cư đàng hoàng 100 người thầy dẫn hết được. Còn 100 người mà hết 99 người nói chuyện thì trời ơi, cái lớp đó chắc thầy mệt muốn chết. Tại vì 99 người có người không nói chuyện thì thầy mệt. Tại sao cực khổ mà bây giờ nhìn có một người thì rất là khổ tâm. Cho nên trong cái sự tu tập những con cố gắng như thế. Để mà giữ cho đúng những cái lời mà thầy dạy. Mười giới đức hạnh sa di chắc mấy con biết hết. Cố gắng giữ gìn mười giới đức hạnh sa di, đừng vi phạm. Và tất cả những cái giới mà tỳ kheo trong cái tập 2 văn hóa Phật giáo văn hóa truyền thống, thì cái giới tỳ kheo mấy con cũng đọc kỹ lại, đừng để vi phạm nữa thôi. Đừng để vi phạm những cái giới. Tới quay nghi tế hạnh thì cái lớp chánh ngữ thì thầy dạy tiếp. Tập 3, tập 4 của văn hóa truyền thống. Bây giờ đó thì mấy con ráng, dù là như thế nào thì mấy con cũng phải cố gắng nhớ lời thầy dạy. Thầy mong rằng trong cái lớp này mọi người đều ráng sức của mình tu tập cho đến nơi đến chốn. Vì thầy nghĩ rằng mấy con tu đúng, thầy hướng dẫn đúng thì mấy con sẽ đến nơi đến chốn không có khó khăn. Bởi vì Đức Phật dạy những pháp Đức Phật không khó, chứng đạo không phải khó. Nếu mà khó thì thầy không chứng đạo được, mà Phật không chứng đạo, không khó. Chỉ mình ôm chặt cái pháp của tứ niệm xứ như hồi sáng, lấy nó làm cái phao thì mình sẽ đến nơi đến chốn không có xa. Con đường mình đi tới rất dễ dàng, đúng không? Mà ngày ngày mình siêng năng, mình tập luyện thì sẽ tới. Bây giờ mấy con còn hỏi thêm điều gì nữa không? Coi cái đứng hay cái sai. Để rồi chúng ta sẽ không hỏi trong 2 tuần lễ. Bây giờ không phải mỗi tuần lễ gặp thầy một lần đâu, mà 2 tuần lễ mới gặp một lần. Mà người nào tu tốt thì không cần gặp, mà người nào gặp những chướng ngại thì mới gặp thầy. Thì các con cũng sẽ vào cái ngày thứ 3, trong 2 tuần, sau 2 tuần tu tập thì ngày thứ 3 mấy con sẽ đến gặp thầy. Ngày thứ 2, còn ngày thứ 3 thì bên ta. Thì nó cũng y như bây giờ vậy, nhưng mà điều kiện là 2 tuần lễ mới gặp một lần, một ngày để mà giải quyết tất cả những cái chướng ngại mà mấy con tu sai và chỉnh đốn lại. Và nếu không thì thầy sẽ dẫn dắt mấy con tu tới cái hoài nghi, đi để quan sát 4 chỗ thân tọa tâm sát. Nghĩa là trong 2 tuần mấy con tu tâm tư thế ngồi, cho đến khi mà 2 tuần sau đó, thì sau 2 tuần đó thì thầy sẽ hướng dẫn đến quan nghi đi. Sau khi mà dẫn hướng dẫn quan nghi đi rồi thì thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con quan nghi nằm mà quan sát 4 chỗ thân tọa tâm sát trong 1 tháng rưỡi. Thì mấy con đã đi đứng nằm ngồi trong 40 mi này đầy đủ hết. Thì lúc bây giờ đó thì các con biết cách, cho nên suốt ngày đêm, lúc bây giờ qua một tháng rưỡi của cái lớp chính tư duy thì mấy con tự mấy con tu được rồi, thầy không có cần mà phải đến gặp thầy nữa. Lúc bây giờ mấy con là A-la-hán hết rồi, còn gặp thầy làm gì? Bởi vì sau khi đi đứng nằm ngồi, mấy con nhiếp tâm ở trong cái chánh niệm tỉnh thức ở trên quán sát ở trên thân gò tâm của mấy con rồi. Lúc quay nghi đi đi đứng nằm ngồi là bốn quay nghi rồi, mấy con đâu còn thì già giờ đâu mà mấy con rảnh rỗi đâu nữa. Cho nên lúc bây giờ mấy con miên mật, mấy con ở trên cái quán tứ niệm xứ rồi. Thì lúc bây giờ càng kéo dài chừng nào thì lúc bây giờ đó, trong một tháng rưỡi thì thầy còn dạy cho mấy con cách đi, cách nằm. Qua một tháng rưỡi rồi thì mấy con nắm vững hết rồi, nắm vững biết cách hết rồi, mà biết cách trên tứ niệm xứ rồi thì chính đạo của mấy con thấy như trong bàn tay rồi, chắc chắn mấy con nắm trong bàn tay rồi. Nghĩa là mấy con sẽ tu đúng là không có niệm khởi, mà tu đúng thì không có chướng ngại trên thân con, bị gì tự nó nhiếp phục quán. Trên thân quán thân để nhiếp phục tâm ưu, làm cho hết ưu phiền ở trên thân. Trên tâm quán tâm, làm cho hết ưu phiền để nhiếp phục tâm ưu trên tâm. Thì do đó nó làm cho tâm chúng ta không còn niệm, mà chúng ta tu tập kỹ, đúng, quán sát kỹ trên thân chúng ta thì nó sẽ nhiếp phục được tâm ưu trên thân. Nó có như vậy thôi, chứ không có gì mà không bị ức chế. Vì vậy cái ức chế chúng ta đã có cái tri kiến của chúng ta, nó đã làm hàng rào rồi, nó không có làm chúng ta bị ức chế. Rồi con hỏi.
Là thầy, nếu mà được biết á, thầy là con thì thường con ngồi cái già hoặc là ngồi bán già thẳng lưng, thì con tu tứ niệm xứ như vậy là 30 phút hoặc là 40 phút thì con xả. Thì có khi cái chân nó mới tê tê hoặc là không có, nhưng mà tới lúc đó này cũng như nó đủ hay nó ngán rồi thì con xả. Nhưng mà mấy hôm trước sau này bắt đầu lúc mà vô cái lớp mà tránh tư duy á thì con lại tu khác hơn là con tu ít lại thôi. Thì thí dụ như con cái chỗ ngồi của con nó có cái cử chỉ như vậy, thì thí dụ như con ngồi đây á là cái thế ngồi con cứ ngồi hoài đó, nhưng mà thí dụ như bây giờ con bắt tiết giờ lên rồi con ngồi xong á, mà con ngồi xong thì con ngồi khoảng 15 phút ạ, 15 phút này nó không có kêu gì đâu, người nó vẫn khỏe, nhưng mà con xả ra thì con vẫn ngồi như thế đó rồi xong rồi. Nhưng mà lúc mà xả thì cái tâm con nó vẫn tức là không phải là con chưa có cái tự nó quay vô, nhưng mà con chí tâm á, dạ là con giữ nó là giữ tâm là quán thân, dạ. Rồi đó là con ngồi bán già thì con gọi là cũng khoảng 15 phút ạ, 15 phút rồi con xả ra. Thì xả ra thì cái lúc mà xả thì con vẫn giữ cái tâm như vậy. Rồi tất cả con ngồi chỉ mà định tâm suốt mà cái thế ngồi thì con vẫn để nguyên vậy luôn, dạ. Rồi con ngồi như thế này là con cũng để hai tay ra, là con ngồi nhẹ là thôi thôi. Mà như này như từ hồi xưa đến giờ đó là con câu đủ thắng hết, nhưng mà chưa có lần là có kết quả. Và đợt này con làm vậy cái ngồi của con nó không có mỏi hết, cái này tự nhiên con thấy là chơi 3 tiếng đồng hồ rất là nhanh. Hầu kia con câu là trong khắp chỉ 1 tiếng rồi là bắt đầu ra đi con hành hoặc là đi dạo gì chứ, con ngồi trong đó là nó ức chế hoặc là nó tạo cử á, không chịu rồi. Còn bây giờ 3 tiếng, 4 tiếng gì đó là tự nhiên thấy nó khỏe mà nó không có cái thời gian, dạ, mà nó nhiếp tâm được. Còn như vậy thì con tự nhiên con được không ạ?
Được chứ sao con, cái đó là nó đang quán ở tinh thần đó, tức là nó quay vô, nó không phóng dật, nó không có bị trào cử, nó đi ra, nó muốn đi ra. Còn cái này là nó quay vô, cho nên nó an trú được ở trên đó, nó ngồi suốt cái thời gian mà con không bị cái thời gian chi phối tâm con. Nhưng là bây giờ con nó hết giờ chưa, không cần. Nó nói là suốt thời gian đó nhìn lại thì 3 tiếng, 2 tiếng là mà quá dễ dàng, quá nhanh.
Thế thì được. Thành ra nó ngắn, nó không có đi chơi. Tự nhiên nó không có ngán á, nó tự nhiên nó thay đổi, nó tự thấy ngoài mình thấy nó mới là quay lại rồi, thấy mới đi 2 tiếng rồi, nó thật là nhanh. Còn hồi kia mà con chỉ thời gian con ngồi 40 phút, 50 phút hoặc là thì nói chung con ngồi nó không có bị tê chân, ví dụ khoảng 1 tiếng trở lại nó mới tê, nhưng mà thời gian mà 30 phút, 40 phút con thấy nó cũng dài, nó cũng làm cho con là ngán đi hả. Mà cái này nó thay đổi cho con không thấy gì, nó rất là nhanh. Mà từ cái bữa mà đầu tiên vô mắt cái đạo về chánh tư duy như vậy đó, thì con thấy thời gian con chuyển như vậy nó rất là nhanh, mà nó lại an trú được như này. Chứ là nó chưa có cái an trú tự nhiên, con phải tỉnh giác thường xuyên á, con phải tự làm chủ nó, chứ nó chưa có tự nhiên của nó.
Tức là bây giờ còn tập,
dạ, còn tập. Nhưng mà không thấy có kết quả. mà trời ấm và con nó không khóc được, còn thằng kia không không ở được nha.
À, bây giờ ra phía đó ở được rồi, còn ở trong này chưa có ở được. Nhưng mà cái điều kiện là nhiếp tâm đó, nhiếp tâm. Và bây giờ đã coi như là con để ý khi mình, cái tâm của mình nó quan sát được cái thân của mình, trên thân, quán thân, tức là cái tâm nó quán được cái thân của mình rồi, thì cái đó là mình tu tốt rồi. Thì chỉ bây giờ mấy con đã quen được, biết cách quán là được rồi. Rồi bắt đầu mấy con thay đổi cái quan nghi ngồi, từ cái ngồi thế này có con thay đổi quan nghi ngồi thế khác, rồi từ quan nghi ngồi thế khác đó có thể con đứng dậy thê đế của quan nghi, con tu cũng được, đứng tu cũng được, rồi từ quan nghi đứng đó mấy con bắt đầu đi. Nhưng mà điều là hoàn toàn giữ tâm mình ở trên tứ niệm, ở trên tứ niệm xứ, ở trên thân. À, mình thay đổi quan nghi như đang ngồi vậy, bắt đầu đứng thì mình cũng lưu ý cái thân, mình lưu ý cái thân của mình từ đầu chân, rồi mình từ từ mình đứng dậy đó, thì như vậy là mình không bỏ cái tứ niệm xứ.
Nhưng mà thầy, nhưng mà con thử như này, con thử tức là khi mà con ngồi thời gian 1-2 tiếng, 3 tiếng thì con đứng thì con đi, nó không có buồn ngủ, không có mỏi vậy, nhưng mà đúng như con đi thì nó lưu thông gì đó nó khỏe. Nhưng mà con đi thử thì con để con đặt cái niệm tính này trên thân để mình thấy cái thân nó rõ, thì nó là như vậy. Thầy, thành ra cái đi nó không giữ cái niệm tính mà nó rõ ràng. Ví dụ như giống như con lúc con đi thì con cũng đặt cái niệm trên thân, tức là quán thân á, từ chân lên đầu rồi đầu lên chân, nhưng mà nó không có rõ ràng bằng lúc mình ngồi. Ví dụ như con lúc con đi thì con thấy như vậy, giống như cái thân mình là một cái ly, rồi cái tâm mình là cái như nước nha, như này, rồi cái tỉnh giác của mình á thì giống như nhìn vô cái ly nước, thì khi mà thấy cái vật ở trong cái ly nước đó, chẳng hạn như cái kim nó ở trong cái ly nước đó. Nhưng mà nó cái thân mình ở đây đó, mình cố gắng mình nhiếp tâm như đó, nó vẫn trao chỉ thấy cái hình dáng vậy thôi, nó hoàng hoè, nó không có rõ. Còn khi mà ngồi thì mình quán cái thân nó rất là rõ, mà đây thì không cố nhiếp tâm nữa thì cái quán thân nó cũng không được rõ.
Thì không, lần lượt nó sẽ rồi, lần lượt nó đi, nó nương cứ đi mà nó nhìn cái tâm, cái thân của nó quán cái thân. Mới đầu thì nó hơi khó, bởi vì cho nên bây giờ mình cứ tập ngồi trước cho, rồi sau đó mới tập đi, lần lượt rồi nó sẽ rõ hết. Bởi vì cái xuất tỉnh, nó tỉnh rồi nó định được thì nó sẽ rõ, nó không có cái gì mà mơ hồ đâu. Mấy con còn hỏi gì thêm không? Con hỏi cho hết, mấy con còn thấy cái gì tu đúng thôi đừng hỏi, mà cái gì mà không biết đó thì mấy con hỏi để mà tu. Tu tâm xóa, tu tâm xảo luôn không? Một lát nữa đó thì mấy con về, những người nào mà tu tâm xảo thì còn ở lại đây. Bây giờ sáng thì kiểm mấy con tu tứ niệm xứ rồi mà con. Còn những người nào mà tu tứ niệm xứ mà quán thân mà nương vào hơi thở thấy nó khó đó thì mấy con ở lại đây. Ở lại đây thầy dạy gì cái thức tu tâm. Con cứ ngồi đấy đi, con ngồi với bạn. Không có cần con, bây giờ ở cái giai đoạn này đó mình không cần ngồi lâu, mà mình chỉ cần nhiếp cái tâm mình cho mình cảm nhận được cái thân của mình thôi. Cái đó là cái quan trọng. Nó ngồi chừng 10 phút, 15 phút cái nó đứng dậy, nó đi, mà nó cũng cảm nhận cái thân nó. Ở đây á, mà con tập trung vào cái sự cảm nhận của thân, tức là quán thân, quán thân tinh thân, mình quán cái thân mình thôi. À, có vậy mình cứ mình biết soi sáng ở trên cái thân của mình, quán xét cái thân của mình thôi. À, còn cái vấn đề mà ngồi nhiều ngồi ít không quan trọng. Rồi tới chừng mà nó ngồi thì nó sẽ ngồi nhiều. Không
thấy sao đâu.
Nó không muốn ngồi thôi, con không cũng gọi đi, bởi vì con lo cái phần tâm con thôi. À, thay vì người ta ngồi một tiếng, mình ngồi chừng 5 phút thôi, nhưng mà mình thấy thêm 10 phút là có chuyện với nó đó, mình không thèm quan thêm 5 phút, đứng dậy mình đi kinh hành, rồi mình nằm hoặc là mình ngồi trở lại, đi kinh hành một vài dòng đừng ngồi thế là cũng được, không sao mấy. Miễn là luôn luôn lúc nào tâm con biết cái thân nó đang hoạt động như vậy, nó đang làm cái gì như vậy, thì mình cứ lưu ý đến nó thôi, thì nó đúng chứ không có sai được. Mấy con còn hỏi gì nữa con? Con
kính bạch thầy, con xin nói cái hiện tượng của con là ví dụ con tôm cứ bị phí. Bữa trước cách đây độ một tuần thì cũng xảy ra một cái trường hợp cũng trùng hợp với buổi sáng hôm nay, tức là toàn thân nó như kim châm và nó tê, nó có hiện tượng tê nhưng mà lại không phải là tê nữa. Cái dễ chịu thì thầy nói nhưng mà thật tưởng, nhưng mà thường thường con ngồi thì con thấy rất rõ ràng cái sự rung động của thân, nhưng mà ví dụ mà con có cái đồng hồ con mở mắt ra bên nhìn thì tự nhiên nó phóng là to lắm, những cái con số nó rất là to, nó như là người ta đeo kính cận mà cái con số nó hiện lên ngay trước mặt. Thế là thường thường những lúc không phải ngồi tu là con nhìn nó chỉ thoáng những cái các cái hình ảnh hòn gạch hay là hòn đá hay cái cây nó thành cái đầu người hết, thì con nó thành ra hình người hết, thì con chỉ tác ý là đây là hình thức của tưởng không chấp nhận thì nó thôi, đấy là lúc không tu. Thế cho nên là con hỏi thầy trong con có những hiện tượng như còn tu
không có sao đâu con.
Dạ.
Cái đó không có gì đâu mà sao. Rồi con hỏi
con xin bạch thầy là xin hỏi thầy hôm nay thì con thương thấy hơn thế này là con ngồi con thương, thì có những cái hôm mà con không bị hôn trầm mà thầy, thì con trong 3 tiếng đồng hồ thì con cứ phân chia ra con ngồi 30 phút trước già, trong con ngồi thương cái lần thứ thì con cảm nhận được cái thân con như thế sao nhìn bày là nó cứ lên xuống á, thì con cảm nhận được không hết 30 phút thì con thả ra, thì trẻ con bắt đầu nằm 5 đến 10 phút nằm ở tư thế trước tường á, trẻ con nằm trong 5 đến 10 phút thì con cũng cảm giác cái thân con nó cũng lên xuống như thế. Thế xong rồi hết 10 phút thì con lại bắt đầu lên con ngồi lại, thì những cái hôm mà con không bị côn trầm thì là con tu được như thế hai cái thời tối và khuya như thế, nó rất đều đặn, mà ban ngày con vẫn tu đều đặn, nhưng mà những cái hôm mà trẻ con mỗi lần những cái hôm mà con bị côn trầm thì con chỉ ngồi khoảng 20 phút thôi, con không nhìn đồng hồ. Nhưng khi bắt đầu con vào con ngồi thì con tiếp tâm với con phải nhìn cái đồng hồ, sau những khi mà con thấy nó có cái chứng lại con khá là, thì con nhìn thì con biết là 10 phút hay 20 phút. Thế sau đấy thì con bắt đầu con đứng lên, thầy con đến là cái thời gian mà tu như thế này thì con cứ đi, khi hôn trầm thì con cứ đi sinh hành bình thường ngoài có được không, hay là con cứ vẫn phải ngồi để khi con tiếp tâm?
Không, con có đi kinh hành được không có sao.
Dạ vâng.
Đi kinh hành nhưng mà quán ở trên thân mình thôi, tập quán trên thân, vừa đi mà vừa quan sát cái trên thân, nó không có tập trung với bước đi nhiều, nhưng mình cảm nhận được cái bước đi chứ không phải không, nhưng mà mình thấy cái thân của mình rất rõ.
Thầy, như thế là con đi con quán cái thân con, và đồng thời con cũng cảm quan sát ý tưởng con ngửi cái con trầm được
không? Rồi bây giờ mấy con hỏi thầy nữa, có ai nữa không con?
Con
rồi khỏi thôi. Kiến trong cái đầu tiên của mình bước qua cái chính tư duy đó, mình quan sát được cái thân của mình thì mới tốt. Rồi con hỏi thầy con. hoang 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 bây giờ hoang hoang rồi. Vậy thì con tu tâm xả, cái con tu mà nhìn cái thân con bị tập trung nó sẽ nặng đầu, con sẽ tu tâm xả. Rồi cái lớp tâm xả được hai người phải không, con là một rồi, con thêm con nữa hả? À, rồi mấy con cứ hỏi đi. À con hả, thì chừng là một lát nữa rồi sẽ kiểm tra con cái về cái vấn đề coi nó quán trên thân, trên thân quán thân con quán được. Con nghe cái câu mà dạy như thế này con: cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Nghĩa là con hít vô con thở ra, nhưng mà con coi như là con cảm nhận từ trên đầu tới dưới chân, rồi con thở ra con thấy cảm nhận từ dưới chân lên trên đầu. Con có cảm nhận gì được chưa? Mà nếu con cảm nhận gì là được, được như vậy là tu tứ niệm xứ, cho nó có chỗ phao để mình vượt biển.
Thầy sáng này dạy con không có thấy
cái này. À, bây giờ sáng là thầy kiểm tra cái số mọi người đây á. À, coi như là thầy kiểm tra cho sau khi ngồi cho 10 phút. Rồi thầy sửa cách thức ngồi. Rồi thầy kiểm tra coi nhiếp tâm như thế nào, rồi thầy hỏi. Rồi sau cùng nó 10 phút thì dừng lại, thầy mới hỏi từng người một coi ở cái chỗ tâm nào. Cho nên còn sáng có một số người là họ không ở được tiếng một xíu rồi, họ phải tu tâm xả mà, xả vô lượng tâm đó. Nhưng mà khi mà xả vô lượng tâm là phải viết bài xả vô lượng coi cho được á. Mấy con phải biết nó xả là đụng đâu nó cũng xả, nó xả ra. Đã nó xả thì cái gì nó cũng xả hết, nó không có chấp nhận cái gì hết à. À, thì mấy con nghe cái bài kệ của thầy, mà cái bài kệ đầu tiên thầy nói buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chứ giữ lầm chi cái gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, dạng sự vô thường buông hết rồi mà đâu còn gì đâu. Cho nên chỉ còn cái tắc hơi thở này, một lát nữa buông luôn đó, thầy buông luôn là mấy con nhập tứ thiền chứ gì, thì rõ ràng nó cũng xả luôn đó. Vì cho nên mấy con thấy cái bài mà cái nội dung, cái dạng bài của nó là tới cái xả tứ thiền, nó xả luôn hết mà, nó đâu còn nữa. Xả lạc, xả khổ, thở niệm thanh tịnh, nó xả luôn, không thấy chăng, nó xả luôn hơi thở nó luôn, mà xả luôn hơi thở rồi còn gì nữa không xả. Mấy con còn gì chết queo rồi còn gì nữa xả, hết rồi xả luôn, cái đó là hết rồi. Đúng là ông Phật dạy mình tới xả hơi thở là thôi, mày xả được hơi thở rồi tao không dạy mày nữa, đủ rồi. Cái cuộc đời của mày sống thì chỗ có cái hơi thở thôi, mà dạy tới xả hơi thở là thôi, hỏi bây giờ hết xả rồi, tới đó là vô lượng xả, mà giờ tới đó là hết, chấm dứt, phải không? Người nào mà xả tới cái chỗ đó là khỏi có xả nữa, chứ gì còn gì đâu nữa xả, chết queo rồi còn gì đâu nữa xả. Chứ phải còn sống mà xả, mới đã chết rồi còn đâu xả nữa. Mà bây giờ mấy con thấy nó, mấy con xả tới đó rồi nó lại còn cái mà không xả được, chứ thanh thản lại vô sự rồi xả sao cho được. Đâu có cái chỗ đó mấy con lấy cái gì mấy con xả nó đâu, mấy con nói mấy con xả nó dùm đi. Không lẽ bây giờ mấy con tham để lợi thì đúng, tức là con xả thanh thản. Không lẽ bây giờ tôi xả hết cái tham, bây giờ tôi tham để lợi để cho nó à, cho nó hết thanh thản rồi, đâu có lý vậy phải không? Cũng như bậc thầy bây giờ tu đã vô lậu rồi, giờ làm cho nó vô lậu lợi đừng đi tái sanh chơi, đâu có lý do kỳ vậy. Người ta đã sợ quá sợ rồi, cho nên một lần mà vô lậu rồi thì thôi ngàn lần người ta đâu có để cho nó hữu lậu tới lợi đâu. Cho nên cuối cùng người ta xả được hơi thở là mừng quá rồi, thôi xả luôn. Nó ví dụ như cô Huệ Ân mà có xả được hơi thở mừng quá, thôi tôi xả luôn. Mấy đứa con khóc quá trời. Con không, mấy con bây giờ nếu mà bà xả chắc là tôi hết thấy bà rồi, thì làm sao mà tôi không có. Thôi giờ bà ráng bà thở ở đi, giờ tôi còn thấy. Nhưng mà thật sự ra mình làm con hiếu đó, mà thấy mẹ mình xả được á, mình mừng lắm mấy con. Thôi bà xả đi, tôi mừng lắm, chứ không phải tôi cộng mẹ chết đâu. Mà tôi mừng là bà được tự tại, bà xả được vậy là tự tại lắm rồi. Cho nên trong cái sự tu tập mà mẹ mình mà tu được như vậy mà. Bây giờ cô Quỳ Ăn làm được 5 phút tỉnh chỉ hơi thở à, thì mình thấy lần lượt rồi, lần lượt tập dần nó sẽ được mà. Nhưng mà chưa xuống mã tứ niệm xứ nữa.